RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thùy Dương, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 5, ngày 29 tháng 5 năm 2025. Một tòa án Mỹ ra phán quyết cho rằng Tổng thống Donald Trump vượt quá quyền hạn khi ban hành thuế đối ứng. Ukraine sẵn sàng đàm phán tiếp với Nga nếu Moscow nêu trước các điều kiện hòa bình. Lãnh đạo quân đội Thái Lan và Campuchia gặp nhau sau cuộc đọ súng tại biên giới. Mỗi ngày một sự kiện. Dỡ bỏ giới hạn tầm bắn của vũ khí, quyết định được đưa ra quá muộn màng nên sẽ không phát huy lợi thế cho Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu Liên hiệp châu Âu có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của đô la Mỹ hay không? Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại hứng chịu một thất bại pháp lý mới khi một tòa án Mỹ đã quyết định đình chỉ các mức thuế đối ứng và các mức thuế áp dụng với Canada, Mexico và Trung Quốc mà ông ban hành trước đó. Chính quyền Trump ngay lập tức đã kháng cáo.
Theo các thẩm phán của Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ITC, Mỹ có thể tăng thuế quan, tuy nhiên đây là thẩm quyền của Quốc hội chứ không phải của Tổng thống. Các thẩm phán nêu rõ là các sắc lệnh mà ông Trump ban hành đã vượt quá quyền hạn được trao cho Tổng thống theo đạo luật quyền hạn kinh tế trong tình trạng khẩn cấp quốc tế năm 1977 để điều chỉnh nhập khẩu. Văn bản này chỉ cho phép ông ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế cần thiết trong tình huống khẩn cấp để đối phó với một mối đe dọa bất thường. Hãng tin AFP cho biết chính quyền Trump hôm qua đã kháng cáo phán quyết nói trên. Trong một tuyên bố, một người phát ngôn của Nhà Trắng chỉ trích quyết định của những thẩm phán mà họ gọi là những người không được bầu, đồng thời nhấn mạnh, xin trích, Tổng thống Trump đã thề sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết và chính phủ quyết tâm sử dụng mọi công cụ hành pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng này và khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ, hết lời dẫn. Quyết định này đã khiến các thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu hôm nay đồng loạt tăng điểm. Đồng đô la đã tăng 0,8% so với đồng yên và 0,5% so với đồng euro vào khoảng 6 giờ giờ quốc tế.
Vẫn về thời sự tại Hoa Kỳ, sau khi Bắc Kinh chỉ trích việc Washington hạn chế cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài, ngày hôm qua lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio thông báo là sẽ thu hồi thị thực của các du học sinh Trung Quốc tại Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cho biết là sẽ xem xét lại các tiêu chí xét cấp thị thực trong tương lai đối với các đơn nộp từ Trung Quốc và Hồng Kông. Theo hãng tin AP thì hơn 270.000 sinh viên Trung Quốc đăng ký tại các trường đại học ở Hoa Kỳ trong năm học 2023-2024. Ngày hôm nay, phía Bắc Kinh đã lên án một quyết định phi lý của chính quyền Trump. Không chỉ nhắm vào Trung Quốc, trước đó, chính quyền của Donald Trump cũng đã thông báo từ chối cấp thị thực cho các quan chức nước ngoài bị xem là có hành động kiểm duyệt Hoa Kỳ trên mạng xã hội. Từ New York, thông tín viên Lubna Anagi cho biết cụ thể.
Pour Marco Rubio, il existe, je cite, des actions flagrantes de
Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng đã có những hành động kiểm duyệt trắng trợn ở nước ngoài đối với các doanh nghiệp và công dân Hoa Kỳ, nhấn mạnh chủ quyền của Hoa Kỳ và quyền tự do ngôn luận mà ông cho là cốt lõi trong lối sống Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ thông báo, Washington kể từ nay có thể từ chối cấp visa cho các quan chức nước ngoài có hành động kiểm duyệt người Mỹ. Theo ông Rubio, việc các lãnh đạo nước ngoài thi hành chính sách kiểm duyệt nội dung đối với các nền tảng và mạng xã hội Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được. Thông báo này được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance nhiều lần cáo buộc châu Âu hạn chế việc tiếp cận một số nội dung mà các nước này coi là kích động thù hận. Một trong những đồng minh của Tổng thống gần đây cũng chỉ trích luật châu Âu về các dịch vụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, thật trớ trêu, ông Rubio nêu lý do bảo vệ tự do ngôn luận để biện minh cho thông báo nói trên, vào lúc mà chính quyền Trump phát động một chiến dịch bắt giữ và trục xuất sinh viên nước ngoài, nhất là dựa trên các bài viết ủng hộ Palestine mà các sinh viên này đăng tải trên mạng xã hội. Chưa kể là vào thứ Ba vừa qua, Marco Rubio đã ra lệnh đình chỉ cứu xét đơn xin thị thực du học trong thời gian chờ triển khai một hệ thống cho phép kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của những người nộp đơn.
De ces demandeurs étrangers. Lubna Anagi, New York, RFI.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, ngày hôm qua, Kiev tuyên bố là sẵn sàng đàm phán với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tuần tới, ngày 2 tháng 6, nếu như Moscow cung cấp trước các điều kiện để đạt thỏa thuận hòa bình. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov được đưa ra sau khi Nga đề xuất vòng đàm phán trực tiếp thứ hai với Ukraine tại Istanbul để trao bản ghi nhớ nêu rõ các điều kiện để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Về phía Mỹ, trong thông cáo, Ngoại trưởng Marco Rubio ngày hôm qua kêu gọi Moscow tham gia một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và thiện chí với Ukraine mà Washington xem là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này. Cho đến nay, lập trường chính thức của Nga và Ukraine dường như vẫn khó dung hòa với nhau. Các điều kiện liệu có được điều chỉnh hay không? Từ phía Nga, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức, nhưng nhiều thông tin đã bị rò rỉ. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjabari tường trình.
Trên lý thuyết, Moscow thực hiện đúng những gì đã được thông báo sau cuộc họp đầu tiên ở Istanbul, đó là trao đổi tù nhân quy mô lớn, trao đổi biên bản ghi nhớ. Ở Nga, các thủ tục pháp lý là rất quan trọng, không thể làm bất cứ điều gì nghiêm túc nếu không có các văn bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Điện Kremlin không thực sự cho mọi người thấy là quan điểm cơ bản của họ sẽ có sự thay đổi. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Putin, Zelensky và Donald Trump mà Tổng thống Ukraine một lần nữa đề xuất vẫn tiếp tục bị Nga bác bỏ. Về nội dung của các yêu cầu, dường như cũng không có thay đổi đáng kể. Danh sách các điều kiện mà Moscow đưa ra vẫn chưa được công bố chính thức. Nhưng theo thông tin bị rò rỉ, trong số các điều kiện của Nga vẫn có một số điều kiện cũ, ví dụ như đòi Ukraine phải trung lập. Nhưng có một số điều kiện khác dường như đã có sự thay đổi, ví dụ như tạm thời không có yêu sách nào về lãnh thổ. Về những điều kiện khác, một số điều dường như không còn được nhắc đến trên truyền thông thì nay đã xuất hiện trở lại. Ví dụ các quốc gia khác ngoài Ukraine phải cam kết bằng văn bản là sẽ không bao giờ để cho Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, giống như đối với Georgia. Điều này cho thấy các cuộc đàm phán sắp tới sẽ không khác nhiều so với các cuộc thảo luận trước đây. Đây không phải là một điều bất ngờ. Vladimir Medinsky, một nhân vật diều hâu, vốn cho rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự, sẽ vẫn là trưởng đoàn đàm phán của Nga.
Vẫn liên quan tới chiến tranh Ukraine, lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kajas Kalas ngày hôm qua đã công bố các chiến lược mới của Liên hiệp châu Âu nhằm tăng cường an ninh hàng hải ở Hắc Hải để đối phó với Nga và hỗ trợ Ukraine, đồng thời bảo vệ các cơ sở hạ tầng chiến lược trong một khu vực được coi là sống còn đối với an ninh và nguồn cung của Liên hiệp châu Âu.
Phát biểu trước báo giới, bà Kalas cho biết, xin trích: "Trước tiên, chúng tôi sẽ đề xuất thành lập một trung tâm an ninh hàng hải ở Hắc Hải. Trung tâm này sẽ trở thành hệ thống cảnh báo sớm của châu Âu trong khu vực này, giúp hiểu rõ hơn về các mối đe dọa hiện hữu, và từ đó góp phần bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu như giàn khoan ngoài khơi, cáp ngầm dưới biển, cũng như các tuyến vận tải biển. Việc tăng cường hiện diện ở Hắc Hải cũng sẽ giúp Liên hiệp châu Âu phối hợp với NATO chống lại việc Moscow sử dụng hạm đội tàu ma để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Sáng kiến này còn bao gồm cả việc hợp tác với các quốc gia xung quanh Hắc Hải như Ukraine, Moldova, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Azerbaijan trong một số lĩnh vực như công nghệ thông tin, năng lượng và vận tải."
Nhìn sang Trung Đông, Thủ tướng Israel tuyên bố Mohamed Sinwar, người được cho là chỉ huy của Hamas tại dải Gaza, đã bị tiêu diệt. Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra vào ngày hôm qua. Theo truyền thông Israel, cuộc oanh kích của quân đội hôm 13 tháng 5 nhắm vào một trung tâm chỉ huy của Hamas đặt ngầm dưới một bệnh viện ở Khan Yunes, miền trung dải Gaza, thực chất là nhằm tiêu diệt Mohamed Sinwar. Mohamed Sinwar là anh em của Yahya Sinwar, lãnh đạo tối cao của lực lượng Hamas, đã bị bắn hạ hồi năm 2024 tại Rafah, miền nam dải Gaza.
Cũng về tình hình Trung Đông, Hoa Kỳ cảnh báo Israel không được tấn công vào Iran do đang có đàm phán hạt nhân. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không được tấn công vào Iran trong lúc này vì có nguy cơ làm hỏng các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran, được cho là đang có tiến triển tốt. Quan hệ Israel và Iran trở nên căng thẳng do chiến tranh Gaza, vì nhà nước Do Thái muốn tiêu diệt lực lượng Hamas mà Iran yểm trợ. Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran có thể sẽ cho phép các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đến thăm các cơ sở làm dầu uranium nếu đạt được đồng thuận với Washington.
Nhìn sang châu Á, sau vụ đọ súng ở khu vực biên giới khiến một binh lính Campuchia bỏ mạng, lãnh đạo quân đội Thái Lan và Campuchia gặp nhau ngày hôm nay để làm dịu căng thẳng.
Theo hãng tin AFP trả lời báo giới, Thủ tướng Thái Lan Chinawacha khẳng định hai bên đều muốn hòa bình, đồng thời cho biết đã không có gì xảy ra tối qua. Bà cho rằng vụ việc xảy ra chỉ là hiểu lầm và không muốn hai bên đối đầu. Về phần mình, trên Facebook, Thủ tướng Hun Manet bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa lãnh đạo quân đội hai nước sẽ mang lại những kết quả tích cực để duy trì ổn định. Lãnh đạo Campuchia cũng nhấn mạnh, Phnom Penh không có ý định xâm lược bất cứ quốc gia nào và vấn đề biên giới cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Ông cho biết, xin trích, việc triển khai lực lượng và vũ khí đến biên giới là một phần trong kế hoạch dự phòng của quân đội nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, bảo đảm cho sự chuẩn bị cho mọi tình huống. Hôm qua vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, tại khu vực Chong Bok ở phía đông bắc Thái Lan giáp với Campuchia, còn được gọi là Tam Giác Ngọc, binh lính Thái Lan và Campuchia đã đọ súng với nhau trong hơn 10 phút. Hai bên cáo buộc nhau là bên nổ súng đầu tiên. Kết quả là một lính Campuchia đã bỏ mạng, phía Thái Lan thì không nêu ra bất cứ thiệt hại nào. Từ nhiều năm qua, hai nước đã có tranh chấp tại vùng biên giới dài hơn 800 km, phần lớn được phân định theo thỏa thuận từ thời Pháp thuộc. Vào năm 2011, ít nhất 28 người đã bỏ mạng sau các cuộc đụng độ giữa hai bên gần đền Preah Vihear, một di sản được UNESCO công nhận, và hai bên tranh chấp chủ quyền.
Vẫn tại Đông Nam Á, sau khi được tiếp long trọng tại Jakarta ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày hôm nay đã đến thăm thủ đô văn hóa Yogyakarta trên đảo Java cùng với người đồng cấp là Indonesia là Prabowo Subianto để dự một buổi lễ quân sự. Từ Borobudur, đặc phái viên RFI Nicolas Roca tường trình.
Les deux chefs d'État sont arrivés en hélicoptère à Magellan, équivalent de Saint-Cyr.
Hai nguyên thủ quốc gia đã đến trường sĩ quan Magellan, nơi mà tổng thống Indonesia từng theo học. Họ xuống trực thăng trong trang phục sơ mi và chào các học viên sĩ quan trước khi dự một buổi lễ quân sự. Tổng thống Pháp sau đó đã trao huân chương cho người đồng cấp Indonesia. Ông Macron phát biểu: Prabowo Subianto, nhân danh nước Cộng hòa Pháp, chúng tôi phong tặng ngài đại thập tự của huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Đây là một hành động mang tính biểu tượng mạnh mẽ tại một địa điểm quan trọng, vì lĩnh vực quốc phòng là trung tâm trong mối quan hệ Pháp-Indonesia. Trong 5 năm qua, trang thiết bị quân sự của Pháp chiếm một nửa ngân sách mua sắm quốc phòng của Indonesia, đặc biệt nhờ vào hợp đồng mua 42 máy bay Rafale và 2 tàu ngầm, một con số rất lớn trong bối cảnh tình hình tài chính công của Indonesia đang gặp khó khăn. Tình hình này cũng lý giải tại sao chưa có hợp đồng vũ khí mới nào được ký kết. Có thể các hợp đồng đó sẽ được ký kết nhân dịp Tổng thống Indonesia tới Paris dự lễ duyệt binh ngày quốc hành Pháp ngày 14 tháng 7. Một hoạt động mang tính biểu tượng khác đó là hai nhà lãnh đạo đã cùng ghé thăm ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur. Tại đây, hai nguyên thủ quốc gia thảo luận về di sản, văn hóa và kiến trúc, nhằm khẳng định rằng mối quan hệ đối tác này không chỉ gói gọn trong lĩnh vực quốc phòng, dù vũ khí vẫn là động lực chính trong quan hệ song phương.
Nicolas Roca, Borobudur, RFI. Còn tại Việt Nam, hãng tin Reuters cho biết ngày hôm nay, chính quyền Hà Nội được cho là đã cấm phát hành tuần báo The Economist với ảnh bìa in hình tranh biếm họa Tô Lâm.
Trang bìa của tuần báo The Economist số ra ngày 24 tháng 5, in hình vẽ chân dung Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, hai mắt gắn sao vàng dưới nền màu cờ đỏ, được cho là bị cấm phát hành ở Việt Nam. Theo hãng tin Anh Reuters, một nguồn tin xin ẩn danh tại nhà máy phân phối Ngày Mới cho biết đã nhận được lệnh xé bìa và sau đó được lệnh không bán số này nữa. Theo một nhân viên làm việc tại Global Book Corporation, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấm phân phối số tuần báo The Economist này nhưng không nêu rõ lý do. Chính quyền Việt Nam và The Economist đều chưa có bình luận nào về việc này. Với tựa đề Người có một kế hoạch cho Việt Nam, trang bìa của tuần báo Kinh tế đã được loan tải rộng rãi trên mạng xã hội trong những ngày qua với nhiều bình luận khác nhau. Bài viết của tuần báo Anh mô tả ông Tô Lâm là một lãnh đạo tham vọng, bước lên đỉnh cao quyền lực, tự biến mình thành nhà cải cách, thay đổi nền kinh tế Việt Nam. Việc sách, phim và các tác phẩm văn hóa cũng như phương tiện truyền thông bị cấm là chuyện thường thấy tại Việt Nam.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Elon Musk rời chính quyền Trump. Trên mạng xã hội X ngày hôm qua, vị tỷ phú đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nhiệm kỳ của ông tại Bộ Hiệu quả Chính phủ sắp kết thúc. Lý do chính thức của việc Elon Musk rời chính quyền vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra sau khi chủ nhân Tesla ngày hôm thứ Ba chỉ trích dự luật cắt giảm thuế của ông Trump. Ngoài ra, còn có mâu thuẫn cá nhân giữa tỷ phú Musk và một số thành viên trong nội các của ông Trump.
Trung Quốc không sử dụng quan chức, xin lỗi quý vị, Trung Quốc không cử quan chức cấp cao đến dự hội nghị đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La tại Singapore. Tuy Bộ trưởng Đồng Quân không tham gia, nhưng Trung Quốc vẫn có một phái đoàn đặc biệt đến dự họp. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay, một ngày trước khi diễn ra hội nghị. Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã xác nhận tham gia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đến dự đối thoại an ninh quốc phòng Shangri-La nhân chuyến công du Đông Nam Á.
Tại Hàn Quốc, 4 người thiệt mạng sau vụ rơi máy bay tuần tra của Hải quân. Máy bay P-3 cất cánh từ căn cứ Pohang, miền Nam Hàn Quốc vào lúc 13:43 theo giờ địa phương ngày hôm nay để tham gia huấn luyện, đã rơi xuống một ngọn núi ở Đông Nam Hàn Quốc. Vài phút sau đó, thi thể của các sĩ quan trong máy bay đã được tìm thấy, không có thương vong về thường dân được báo cáo. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của tai nạn.
Hàn Quốc xuất khẩu trẻ em bất hợp pháp. Theo báo cáo điều tra, từ những năm 1950 đến 1990, các cơ quan phụ trách nhận con nuôi quốc tế tại Hàn Quốc đã cưỡng bức tách hơn 300 trẻ em khỏi cha mẹ ruột để có đủ nguồn cung cho chương trình nhận con nuôi quốc tế của chính quyền. Các cơ quan này đã nhiều lần lừa đảo và làm giả giấy tờ để biến những trẻ em này thành trẻ mồ côi, đồng thời thu những khoản tiền lớn và các khoản đóng góp để trục lợi.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Đức hỗ trợ Kiev sản xuất tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua cam kết giúp Kiev sản xuất tên lửa tầm xa cả ở Ukraine và Đức. Tuyên bố được Thủ tướng Đức đưa ra khi tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin, nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Việc sản xuất được đặt dưới sự quản lý của ngành công nghiệp vũ khí Ukraine với các linh kiện có thể do Đức cung cấp. Thông báo của Berlin dĩ nhiên khiến Moscow nổi giận. Điện Kremlin cho rằng hành động của Đức cản trở các nỗ lực hòa bình.
Đói khát, hàng ngàn người Gaza cướp phát một kho hàng cứu trợ nhân đạo. Theo chương trình lương thực thế giới, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ cướp phá. Chương trình này kêu gọi thế giới cung cấp khẩn cấp và an toàn các nguồn cứu trợ nhân đạo cho Gaza, nơi vẫn bị Israel phong tỏa trong gần 2 tháng qua. Cũng trong ngày hôm qua, người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đã lên án quân đội Israel nhiều lần nổ súng trong lúc phát hàng viện trợ, khiến nhiều thường dân Palestine bị thương.